Đó là phần thứ nhất của bài kinh. Phần thứ hai đó là đi vào cái trọng tâm bài kinh, là lưới trời 62 kiến chấp. Mỗi một kiến chấp có thể đại diện cho một trường phái tôn giáo và triết học khác đạo Phật, bao gồm Sa môn và Bà la môn. Sa môn là một khái niệm chỉ cho các vị giáo sĩ không chấp nhận Thượng Đế là đấng sáng thế, không chấp nhận các thần linh là những người trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề, không chấp nhận ba bộ kinh thánh Vệ Đà là nguồn gốc của chân lý, không chấp nhận phương pháp tu tập của Bà la môn giáo là dẫn đến giải thoát an vui. Có ba trường phái sa môn. Trường phái một, sa môn duy Phật cổ sơ, tức là những người chủ trương rằng là nguồn gốc của thế giới là từ Phật chất, hoặc đất, nước, gió, lửa, hoặc cả bốn. Nhưng mặt khác đó, họ lại tu tập đạo đức khổ hạnh ép sát, vì theo họ đó, chỉ bằng phương pháp tu luyện này đó, họ mới kết thúc được các nỗi khổ niềm đau. Khổ đau không do Thượng Đế tạo ra, vì Thượng Đế không có thật. Khổ đau không do các thần linh, vì thần linh không có thật. Hạnh phúc không do các thần linh, vì thần linh không có thật. Nhưng cái sai lầm của chủ nghĩa duy vật cổ sơ, đó là phương pháp luận tâm linh thiếu phương pháp, không dựa trên nhân quả và tứ diệu đế. Sa môn thứ hai là sa môn Kỳ Na giáo. Kỳ Na giáo do Thái tử Mahavira sáng lập. Ông bỏ ngôi đi tu trước Phật Thích Ca 6 năm và tự xưng mình là người chứng đắc đồng quả. Ông không thừa nhận Thượng Đế, ông phủ định các thần linh, ông loại bỏ kinh điển Vệ Đà, nhưng ông chấp nhận 50% là định mệnh. Như vậy theo quá trình tu tập trải qua một cái thời gian nhất định thì con người mới giải thoát được. Cho nên chủ nghĩa của Kỳ Na giáo vẫn chưa phải là cái con đường giải quyết được nỗi khổ niềm đau đích thực. Loại ba, sa môn Thích Tử, tức là trường phái sa môn do Đức Phật Thích Ca xác lập, còn được gọi biếm nhẹ bởi các đạo sĩ Bà la môn lúc bấy giờ là sa môn đầu trọc, bởi vì Đức Phật Thích Ca là người cạo đầu trọc đầu tiên trong lịch sử tôn giáo. Và từ cái phong thái đó, Đức Phật đã khuyên các tu sĩ xem cái đầu trọc là một thông điệp tu, mỗi nửa tháng phải rờ đầu mình vài ba lần để nhắc nhở rằng tâm hạnh của mình phải thoát tục, phương trời của mình phải cao rộng, hành động của mình phải thiêng liêng, và sự đóng góp của mình phải mang lại lệ lạc cho nhân sinh. Biến cái đầu trọc thành một thông điệp nhập thế là một cái hành động rất hay, một chủ trương rất gọn, rất có chiều sâu. Rất tiếc các nghệ nhân trên thế giới đó chỉ dựa vào ba mai tướng tốt khi còn là thái tử của Đức Phật mới làm Đức Phật là có tóc xoắn, chứ thực ra Đức Phật cạo đầu trọc. Bây giờ mà làm tượng Phật cạo đầu trọc người ta thấy lạ. Cái sai lầm đó nó quá dài rồi, nó làm thành quen thuộc rồi và ta nâng nó lại thành chân lý. Chứ thực ra thì Đức Phật mỗi đưa tháng là cạo đầu 2 lần cho đến 4 lần. 64 quan điểm mà tôn giáo và triết học sai lầm này đó được chia làm 2 nhóm. Nhóm quá khứ thì có 18 học thuyết và nhóm tương lai thì có 44 học thuyết. Vì thời gian nó có hạn, chỉ trình bày một cách khái quát thôi. Một nhỏ, 18 kiến chấp về quá khứ chia làm 5 nhóm loại sau đây. 1A, 4 kiến chấp về thường trú. Thường trú là một khái niệm cho rằng đó, cái tính vĩnh hằng là một thực thể không thể phủ định. Tính vĩnh hằng đó nó liên hệ đến thế giới và bản ngã. Các nhà tôn giáo và triết học theo quan điểm này thì cho rằng đó, thế giới này là không tồn tại, tức là nó không bao giờ có cái sự nổ tung của trái đất. Giai đất đó là vĩnh hằng. Đang khi Đức Phật chủ trương á, trái đất á trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Ý hình như là khoa học vật lý và khoa thiên văn học ngày nay chủ trương. Các triết gia theo phương hướng này còn cho rằng đó, Atman, cái bản ngã, cái tôi là thường còn sau các kiếp sống. Thường theo nghĩa là nó giữ nguyên cái nhân cách đó, cái khuynh hướng đó. Đối với đời sống hiện tại đó, thì ai mang tập cấp xã hội nào sẽ giữ nguyên cái tập cấp xã hội đó trọn đời, và con cái được sinh ra từ gia đình đó sẽ tiếp tục mang cái tập cấp xã hội đó. Ai làm vua thì đời đời kiếp kiếp là vua. Ai làm chính trị, đời đời kiếp kiếp là chính trị. Ai làm thương gia thì con cháu họ là thương gia. Ai làm nô lệ thì con cháu họ không thể có cái cơ hội để thay đổi cái thân phận này. Thường kiến luận về bản ngã đó là cái chiêu tôn giáo học để các nhà chính trị của Ấn Độ lúc đó đó lợi dụng vào chà đạp và bóc lột sức lao động của những giai cấp bị mình lãnh đạo và cai trị thôi. Thì do vì dân trí thời đó rất thấp, cho nên học thuyết này đã được người ta lợi dụng triệt để, truyền bá triệt để. Và nó nhồi sọ đến độ là người thuộc giai cấp cùng đinh không muốn nỗ lực thay đổi thân phận mình, vì Thượng Đế đã phân định mình sanh ra để lao động tay chân phục dịch thôi. Cái ngã của tôi là như thế, từ kiếp sống này sang kiếp sống sáng là như vậy. Con cháu tôi cũng mang cái ngã của giai cấp đó, cho nên con cháu tôi phải chấp nhận vận mệnh đó, số phận đó, sự an bài đó. Các nhà chính trị Ấn Độ rất thành công trong việc nhồi sọ học thuyết này. Bốn luật chấp đó gồm như sau: sở dĩ chủ trương thế giới và bản ngã thường còn vì có người nhớ được một kiếp sống quá khứ. Trường hợp 2, vì nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ. Trường hợp 3, vì nhớ được nhiều thành kiếp và hoài kiếp. Mỗi một thành kiếp nó có đến hàng trăm kiếp, mỗi một cái hoài kiếp nó gồm có hàng trăm kiếp, mỗi một kiếp sống trung bình là 80 năm. Và trường hợp 4 là dựa vào cái óc suy luận đó, ta thấy rằng là cái xã hội Ấn Độ này, thế hệ này xã hội khác, cái giữ nguyên cái tập cấp đó, mà thấy mấy ngàn năm trôi qua thế giới này không bị tận diệt. Thế giới theo quan niệm của người Ấn Độ ngày xưa là gì? Là cái quả đi cầu hết. Đó là thiếu kiến thức về khoa học đã làm cho người ta có bốn chủ trương về thường kiến: thường kiến của thế giới và thường kiến của bản ngã. Do Thái giáo là tôn giáo gốc mà theo đó Công giáo có mặt. Công giáo một khái niệm để chỉ cho Kitô giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo. Các tôn giáo này đó đều có quan điểm giống nhau, mà về sau này đó Hồi giáo tách ra từ Công giáo cũng có chủ trương tương tự. Đó là sau khi chết đó, con người chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi: về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa vĩnh cửu. Ai là con chim ngoài đàn không tin vào cứu rỗi của Chúa, chết sẽ bị tống khứ xuống quả đục đời đời kiếp kiếp để bị thiêu chết. Thiên đường đó là một sự dụ dỗ cho những người nhẹ dạ cá tin, mê tín và thiếu khoa học. Quả ngục á là một sự hù dọa cho người ta sợ mà người ta phải bỏ đạo gốc để đi theo đạo Công giáo. Chiêu này rất thành công bởi sự hỗ trợ của những cái tòa án dị giáo. Ai có quan điểm khác với Công giáo và Kinh thánh là bị đưa lên giàn hỏa thiêu, bị đưa vào cái tòa án dị giáo mà trừng phạt rất là khắc nghiệt và kinh khủng, phi nhân và đầy thú tính. Như vậy là những người theo Công giáo vẫn một phần nào đó chủ trương về thường kiến về cái cảnh giới tái sanh và cái bản ngã. Chỉ có hai tình huống đó thôi. Nếu chúng ta đặt một câu hỏi là từ lúc con người bị mất đi cho đến lúc cái ngày phán quyết là tận thế đấy, thì con người tồn tại ở chỗ nào? Không có câu trả lời trong Kinh Thánh. Thì có chân lý đâu mà trả lời. Các khoa học gia cho chúng ta biết là cho đến thời điểm năm 2014, hành tinh chúng ta đã trải qua khoảng 5 tỷ 4 năm. Và các nhà khoa học còn cho chúng ta biết là khoảng trung bình 8 tỷ năm nữa, hành tinh này vẫn tiếp tục tại. Dựa vào Phật học, mỗi một cái hành tinh đó, nó có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Giai đoạn hình thành, trụ đó, là thời gian nó gần bằng nhau. Hoại đó nó ngắn lại, không đó, thì nó ngắn hơn. Thì cũng khoảng trung bình 8 cho đến 10 tỷ năm thì Phật Di Lặc trong tương lai mới ra đời. Trong suốt ngàn ấy 8 đến 10 tỷ năm đó không có một Đức Phật thứ hai. Cho nên chúng ta phải hiểu ai tự xưng là Pháp Vương, Phật sống, Bồ Tát sống, Nhiếp Chính Vương đều là nói sai với Đạo Phật và rơi vào một trong 4 ba la di tự ngôn chứng thánh. Do đó thế giới không thể thường còn được, nó bị vô thường chi phối. Và sự chi phối của vô thường nó diễn ra từng sát na. Sát na là một đơn vị nhỏ nhất của thời gian mà tâm con người có thể cảm nhận được. Nó chỉ là một phần mấy chục của một giây thôi. Còn cái tôi, nếu chúng ta hiểu cái tôi tâm lý, cái tôi xã hội, cái tôi kinh nghiệm, cái tôi thấy nghe ngửi biết, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là nó không có thường còn. Nó thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện, môi trường và những sự tác động. Và cái tôi đó không thể là vĩnh hằng giống nhau được. Vì theo Đức Phật á, có kiếp á, do thiện nghiệp ta chúng ta làm con người ở các hành tinh khác gọi là chư thiên. Cũng có những kiếp do thiện nghiệp ít hơn, chúng ta làm con người ở các hành tinh khác thấp hơn phước báo của chư thiên gọi là Atula. Cũng có những kiếp sống chúng ta làm con người trên quả địa cầu này, có khi thì làm công dân của nước A, có khi làm công dân nước B. Cũng có khi do nghiệp thú tính quá nhiều, chúng ta bị rơi rớt làm các loại động vật và gia súc. Thời Đức Phật còn sống đó, ngạ quỷ không phải là một đối tượng được ngài quan tâm. Sự tồn tại của ngạ quỷ chỉ trong vòng vài giây, vài phút thôi, thì sau khi chết của người tái sanh liền. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì học thuyết này đã bắt đầu được mở rộng. Đầu tiên là Luận Câu Xá đưa ra học thuyết là có 7 tuần thất. Mỗi một tuần đó là tâm thức có thể tái sanh để tìm cái nghiệp cảm tương ương mà gá vào bào thai của một người mẹ. Và Trung Quốc đã dựa vào Luận Câu Xá đó phát triển là 7 tuần thất sắc bản. Tây Tạng dựa vào đó dạy về ba đô, tức là huấn luyện tâm thức để giúp cho con người có thể giảng sinh cảnh giới an lạc. Đó là các học thuyết về sau. Như vậy cái khái niệm Atman sau cái chết của con người mặc dù vẫn tiếp tục tồn tại, không mất đi, nhưng cái cảnh giới tồn tại và cái thân phận tồn tại đó hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp thiện ác và trung tính, chứ không thể nào mà nó giống nhau. Hễ là quán ngục là quán ngục, đề đề thiên đường là thiên đường, kiếp kiếp không có chuyện đó. Một b, bốn kiến chấp về thường trú luận và vô thường luận. Đây là bốn kiến chấp mâu thuẫn. Đã khi mình đã chấp nhận là thế giới là thường hằng thì không thể là đồng thời chấp nhận là vô thường. Khi chủ trương là vô thường thì không thể là chấp nhận cái gì đó là thường có. Nhưng mà vẫn có một số triết gia tự mâu thuẫn như thế. Ở đây thì họ cho rằng là thế giới và bản ngã của con người đó vừa thường trú với một loại chúng sanh A, nhưng đồng thời vừa không thường trú với một loại chúng sanh B, lệ thuộc vào từng cảnh giới. Đó là học thuyết không thể chấp nhận được, vì Cái gì mà tự mâu thuẫn cái đó tự loại trừ, không cần phải có đối thủ phủ định đó. Trường hợp một, một số chúng sinh đầu tiên do phước báo tái sanh về cõi trời Quan Âm, từ từ xin lỗi, từ cõi trời Quan Âm tái sanh về cõi trời Phạm Thiên. Họ tự cho mình là chúa tể, vì lúc đó họ khởi lên một ý niệm: giá mà ở cái cảnh giới mà tôi đang sống này cùng có các chúng sinh khác thì vui biết mấy. Thì tình cờ vào thời điểm ước nguyện đó có mặt đó, thì ở các cõi trời Quan Âm có những người gieo trồng phước báo tương đương cho con người đó, sau khi chết tái sanh về cái cảnh trời Phạm Thiên này, làm cho những cái ông đầu tiên đó ngộ nhận rằng là từ ước nguyện của tôi mà người khác có mặt, cho nên tôi là Thượng Đế, tôi là tạo vật, tôi là chúa tể. Đây là một cách mà Đạo Phật gián tiếp mô tả về cái học thức nhất thần của các tôn giáo khác. Vào thời của Đức Phật, nhất thần giáo được hiểu tạng độ chỉ là Bà La Môn giáo, về sau này nó phát triển thành đa thần giáo. Bây giờ chúng ta thấy là nhất thần giáo chiếm đại đa số trên toàn cầu. Trong 10 tôn giáo lớn thế giới, nhất thần giáo gồm có Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Nho giáo. Các tôn giáo nhỏ trực thuộc gồm có Chánh Thống giáo, Anh giáo, Đạo Bà Hai đều là những tôn giáo chủ trương nhất thần. Những tôn giáo quốc gia như là Đạo Sikh của Ấn Độ và nhiều cái trường phái còn lại phần lớn đều chủ trương nhất thần giáo, tức là có một Thượng Đế sáng thế. Như vậy gốc rễ của nhất thần giáo theo Đức Phật đó, đầu tiên phát xuất từ cái người đầu tiên đó có mặt trước nhất ở trên hành tinh này, là từ cái quyền ước. Đồng thời với lúc đó có các chúng sinh khác ở những chỗ khác gieo các nghiệp thiện, tự động tái sinh về theo nghiệp và nhân quả, thì họ lại nghĩ rằng tôi nguyện cho nên chúng sinh đó có mặt, cho nên chúng sinh đó là con cái của tôi. Đây là một lý giải rất sâu sắc về gốc rễ của nhất thần giáo ở trong kinh Trường Bộ. Trường hợp hai, có một số người từ cõi trời Phạm Thiên do vì đam mê hưởng thụ các khoái lạc giác quan, do đó tâm đã bị ô nhiễm và bị rớt xuống địa cầu này. Rồi các hạt giống tu ngày xưa vẫn còn, cho nên biết tu thiền nhập định, nhớ lại một vài kiếp trước, cho nên chủ trương rằng là sư thiên nào, con người nào say mê dục lạc á, thì không thể nào thường hằng. Là những kẻ nào bị ô nhiễm bởi dục lạc thì rơi vào vô thường, còn những người nào tu được phạm hạnh thì cái đó trở thành thường hằng. Tức là do cái kinh nghiệm thực tiễn của bản thân mà người này đã rơi vào trạng thái ngộ nhận. Có người thì thường còn với một thế giới thường còn do giữ và tu các nghiệp thiện, có người vô thường bị rơi rớt từ cái cảnh giới cao xuống cảnh giới thấp bởi sự hưởng thụ dục lạc thấp kém, cho nên đã tự chủ trương mâu thuẫn. Cũng cần nói thêm mà khái niệm thiên ở trong thuần ngữ Phật học giai đoạn đầu của Đức Phật đó là con người phát quang. Deva là con người phát quang. Con người phát quang hiểu theo nghĩa triết học đó, là con người thông minh. Hiểu theo nghĩa giai cấp của Bà La Môn giáo là con người da trắng. Arian đó là người da trắng, xuất thân từ Ba Tư ngày xưa, nay là Iraq. Họ xâm lấn và trở thành chủ nhân mới của Ấn Độ. Người bản địa Ấn Độ có nước da ngăm đen, được người da trắng ngoại quốc xâm lăng này đặt cho một khái niệm là Devarian. Và từ cái khái niệm da màu, da đen đó, người ta mới cho rằng đây là giống dân thấp kém về tri thức. Và từ đó chữ Varna vốn là màu da đã được Ấn Độ giáo sử dụng để giải thích về giai cấp. Varna từ cái nghĩa đen là màu da, cho nên là giai cấp. Giai cấp dựa trên da da trắng và nước da đen thôi. Dĩ nhiên là nước da của Trung Đông, điểu mẫu là Ba Tư, không phải là trắng như là phương Tây, mà còn được xem là biểu tượng của trí tuệ. Như vậy Deva đó, hiểu theo cái nghĩa tâm linh của Phật giáo, là người phát quang. Người phát quang là người có trí tuệ. Người có trí tuệ được hiểu là người tin vào tứ diệu đế, ứng xử giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả, đạo đức và không vi phạm luật pháp. Còn các học thuyết được người có trí tuệ sử dụng, đó là duyên khể, đó là nhân quả, đó là vô thường vô ngã, rất có chiều sâu. Như vậy chư thiên không phải theo cái kiểu mà Trung Quốc mô tả có cánh bay, hay vì đó là bị ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây, gốc rễ đó từ do Thái giáo. Còn chư thiên của đạo Phật là con người ngoài hành tinh, A-tu-la của đạo Phật là con người ngoài hành tinh. Như vậy cõi trời là các hành tinh, chư thiên là con người trên các hành tinh, ngoài hành tinh địa cầu mà chúng ta đang sống. Như vậy là sáu cõi mà Trung Quốc tự đặt ra đó là cường điệu. Trên thực tế đó, chúng ta chỉ có cảnh giới con người và cảnh giới động vật. Sau khi chết, chờ tái sanh vào một gia đình thích hợp, nghiệp cảm tương đương, thì lúc đó con người và động vật chết này đó tạm gọi là tâm tái sinh hay tâm tái tục, mà người Trung Quốc gọi là hương linh. Do dù vì cái từ hương linh đó, cho nên nó giống gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Còn thời Phật là không có dùng chữ hương linh, chỉ là tâm tái sinh, nó trở thành một cái tổng thể tâm mang theo các nghiệp, chờ cái cảnh giới thích hợp để tái sinh. Và thời gian đó là không quá dài tiếng đồng hồ, phần lớn là dài tích tắc thôi. Sau này Trung Quốc phát triển quá nhiều về học thuyết hương linh. Cái nghi thức cúng cô hồn buổi chiều tại các chùa là Trung Quốc soạn một cái cách cường điệu, cho rằng là các hương linh tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác, không tái sinh được. Và các tăng sĩ Trung Quốc gần như là dành quá nhiều thời gian cho cái hoạt động đó, mà vốn không có thiết thực. Người còn sống nghe còn chưa hiểu, hiểu chưa chắc đã làm chưa chắc đã thành công. Hương linh mà chết á, tâm trí rối bời, nghiệp dẫn dắt đi, còn đâu mà nghe, không có lỗ tai lấy đâu mà nghe, chỉ có cảm nhận thôi. Cho nên làm đạo theo kiểu Trung Quốc á, là chúng ta biến các thầy tu để phục vụ cho một hương linh. Còn làm đạo theo Đức Phật á, một tu sĩ làm đạo cho hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người còn sống. Hai phong cách đó nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ một đám ma đó, nhiều Phật tử giàu có thỉnh mời đến vài chục tu sĩ, 100 tu sĩ, mười mấy ngôi chùa để làm gì? Biến các ông thầy tu phục vụ cho hương linh thôi. Quá uổng này. Trường hợp 3, cũng có những người từ cõi trời Phạm Thiên, tâm trí bị nhiễm ô bởi tâm đố kỵ, không tự hiện công đức, cho nên á, sau khi hết cái nghiệp thiện đó, tái sinh làm con người trên địa cầu này, rồi cũng nhớ lại một vài kiếp trước nhờ tu hành. Do đó chủ trương rằng đó, người nào tâm trí không bị đố kỵ ô nhiễm thì sẽ được thường hằng. Còn người nào bị ô nhiễm bởi tâm trí đố kỵ, ganh tị, hơn thua sẽ bị vô thường. Đây là một cái nhìn rất thiển cận. Có nhiều người đố kỵ, người ta vẫn có cảnh giới chư thiên cao thượng bình thường đó. Cái nghiệp đó họ xấu, nhưng mà những nghiệp khác họ quá tốt. Không phải vì một cái xấu này mà họ bị rơi rớt vào cái cảnh giới vô thường, không hẳn thế. Tức là cương điệu quá một cái nghiệp xấu, rồi phủ định toàn bộ các nghiệp thiện của một con người có là thiên cực. Nhiều Phật tử bị rơi vào cái đó. Họ thấy ông thầy A, sư cô B bị một cái thói hư gì đó, bắt đầu họ mất niềm tin với tăng bảo. Đó là sai lầm. Họ thấy một ông thầy A hút thuốc, nói ông thầy tu gì đâu hưởng thụ. Hút thuốc là một cái sai lầm, nguy hại đến sức khỏe bản thân và ảnh hưởng đến cái không gian của người khác. Nhưng mà không phải vì điều đó mà ông thầy đó mất hết tất cả cái giá trị công đức từ các việc làm thiện khác, mà ông ấy là một số trường. Và thấy một sư cô ăn trầu đó, trời, cái bà sư cô gì mà ăn trầu mất nết quá. Tức là mất hết niềm tin với các sư cô. Đó là cực đoan. Chúng ta không thể nhìn một phiến diện để phủ định hết tất cả các giá trị mà con người có thể có. Trường hợp 4, có một số nhà triết học và tôn giáo nhờ sự thẩm sát cho rằng cái gì thuộc về sắc thân này thì không kiên tố nên vô thường, còn cái gì thuộc về tâm thức, bản ngã là thường hành. Cái này nó đúng được là 90%. Thân thể được cấu tạo bởi đất nước gió lửa, cho nên tính vô thường của nó thể hiện qua da nhăn, tóc bạc, bệnh tật, đi đứng khó khăn và chết. Còn tâm thức này là thường hằng, thường hằng theo cái nghĩa kiếp nào cũng sinh ra làm cái thân phận đó. Cái thường hằng trong ngữ cảnh của triết học và tôn giáo Ấn Độ là thế, tức là giai cấp. Giai cấp đó được hiểu theo nghĩa là tập cấp xã hội cố định không thay đổi. Và hầu như là các quan điểm này đều minh họa và binh vực cho chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ. Như vậy tôn giáo của Ấn Độ, như là Bà La Môn giáo, đã vô tình trở thành cái công cụ cai trị của các nhà quân sự và chính trị của Ấn Độ lúc bây giờ. Một C, bốn kiến chấp về thế giới hữu biên và vô biên. Trường hợp một, có một số nhà tôn giáo và triết học cho rằng thế giới này đó có một đường chạy vòng quanh, tức là nó, cái biên giới của thế giới này đó là một cái vòng tròn, một cái vòng cầu thôi, cho nên nó là hữu biên. Và trong các tôn giáo về sau này đó, do Thái giáo, Công giáo có chủ trương tương tự, trái đất là một mặt phẳng, bầu trời một đất dung, tức là họ hình dung á cái vũ trụ này là một cái vòng tròn, hoặc lớn hoặc nhỏ theo cái cách nhìn nhận của họ thôi, cho nên nó là hữu biên. Hoặc là khoa học ngày nay cho rằng là Big Bang đó là một học thuyết tạo dựng vũ trụ, nó từ một cái vụ nổ lớn mà thế giới bắt đầu nó giãn ra từ từ, tức là nó cũng có một cái vòng nhất định nào đó, trải qua 5 tháng nó giãn ra lớn hơn chút, càng ngày càng lớn hơn chút, tức là nó có một cái khoảng cách giới hạn. Học thuyết đó đã ngữ trị trong bối cảnh khoa học thế giới như là một học thuyết chuẩn, bây giờ đã chứng minh bị sai. Trường hợp 2, nhiều nhà tôn giáo và triết học cho rằng thế giới này chẳng có giới hạn, nó là vô biên. Học thuyết này là đối lập với cái tính hữu biên của một số nhà chủ trương trước. Vô biên đó là không gần mé, không giới hạn, tức là nó vô cực. Thực ra đó, chủ trương như thế chứ chưa có ai chứng minh được cái sự vô cực đó như thế nào. Trường hợp 3, có người cho rằng thế giới này là vô biên về chiều ngang và hữu biên về bên trên và bên dưới, tức là họ hình dung á vũ trụ là một không gian 3 chiều. Đây là một cái tiến bộ, nó phù hợp với cái khoa học hiện đại. Thì 3 chiều thời gian đó nó có một cái chiều ngang thì đó là hữu biên, còn cái phương trên phương dưới là chiều dọc, đó là vô biên. Không gian 3 chiều đó ngày nay đó, các nhà khoa học á từ thế kỷ 20 trở về trước cho là chân lý, chứ còn bây giờ người ta thấy là cái không gian này là bây giờ ăn đơn chiều. Cái khái niệm N đó là nó là con số lớn, chứ không có giới hạn trong 3 chiều ngang, chiều thượng và chiều hạ nữa. Như vậy ai cho rằng là thế giới là một cái hữu biên theo cái chiều thượng và hạ đó cũng là một cái kiến chấp sai thôi. Trường hợp 4, bằng sự lý luận và cái kinh nghiệm tư duy, có người cho rằng thế giới này đó chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, hoặc là chẳng phải vừa hữu biên, chẳng phải vừa vô biên. Tức là họ nói theo một cái cách đó là ba phải, vừa là cái này mà vừa là cái khác, vừa chẳng phải là cái này mà vừa chẳng phải là cái khác, đó là tự mâu thuẫn. Trong triết học á, người ta chỉ chủ trương hoặc là A hoặc là B, chứ không thể là vừa là A vừa là B, vừa là phi A vừa là phi B. Thế nhiều nhà triết học á, họ khôn lắm, họ không thể hiện quan điểm của mình, họ để cho người ta chủ trương chỉ có 2 quan điểm thôi, hoặc A hoặc B, hoặc bên này hoặc bên kia. Thì bây giờ vì không có quan điểm gì hết, cho họ nói là quan điểm của tôi là gì, vừa A vừa B, có người nói là tôi là phi A tôi là phi B, cái đó là nói gần rỡ rồi. chứ không có một quan điểm thống nhất, tự mâu thuẫn. Như vậy bây giờ nếu người ta đặt ra một câu hỏi, thế thì Đức Phật chủ trương thế giới này là hữu biên hay vô biên? Câu trả lời trong phần lớn kinh điển Pali là không cần thiết, là không thích hợp. Nếu chúng ta truy đuổi Đức Phật, tại sao Ngài nói là không cần thiết, không thích hợp? Đang khi triết học cần phải nghiên cứu thấu đáo một vấn đề, chứ không bỏ lửng đó. Đức Phật nói, có tìm ra giải đáp cũng chưa chắc có người tin, và nó cũng không mang lại cái lợi ích gì cho an sinh xã hội. Bởi vì Đức Phật biết quá rõ giới hạn tri thức khoa học lúc bấy giờ mà đề cập đến cái tính hữu biên hay vô biên của con vũ trụ là không cần thiết, nó phục vụ cho ai mà cũng không có ai chứng minh được đó. Ngày nay đó, các khoa học gia về vũ trụ, các khoa học gia về vật lý học, từ lý thuyết với thực tiễn, cũng không ai đồng tình quan điểm của ai về hữu biên hay là vô biên của thế giới. Nó vẫn là một sự tranh luận này. Cho nên Đức Phật nói là đổ dồn thời gian vào những cái tranh biện đó là vô ích. Cho nên Ngài tách mình ra khỏi các cái tranh luận tôn giáo và triết học liên hệ đến tính hữu biên và vô biên của thế giới, và Ngài liệt nó vào một cái cố chấp về quan điểm triết học. Một D, bốn luận chấp về quỷ biện. Trong thuật ngữ Pali đó, quỷ biện được được mô tả qua hình ảnh trường uốn như con lươn. Con lươn nó không có xương, nó nhớt nhợt à, nó uốn cái này qua uốn qua lại, nó qua nó lệ nó tối nó lui, cái gì cũng lý luận được, cái gì cũng lập luận được, nhưng không có quan điểm nhất định nào hết á, tức là cố tình né tránh vấn đề, thoát ra vấn đề đó bằng những cách quỷ biện thôi, chứ không bao giờ trả lời trực tiếp vào trọng tâm của câu hỏi, vấn đề được đặt ra. Theo Đức Phật đó, những người chủ trương như thế là do vì họ không biết được sự thật, họ không có tri thức trí tuệ, cho nên họ lẩn tránh câu hỏi. Và cái cách lý luận của họ theo Đức Phật đó, gồm có những câu tuyên bố như thế này: tôi không cho là như vậy, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Thế thì khi người ta nói cái chuyện A, cái đó là tôi không không cho là như thế, nhưng mà không có quan điểm gì. Nếu vậy thì anh chủ trương gì? Không trả lời. Hoặc là tôi không nghĩ là nó hẳn như vậy. Cái đó là quá dễ, không cần có kiến thức gì cũng nói được. Cứ người ta nói cái chuyện A, cái mình thiêu cái chuyện tôi không nghĩ là như thế. Rồi khi người ta nói đến chuyện B là đó lặp lại của chuyện A, nói tôi không hẳn là như vậy. Thế gồm có bốn trường hợp như sau. Trường hợp một, vì sợ đưa ra quan điểm bị chứng minh là sai lầm. Người sai lầm đó là mình mất hết chỗ đứng. Trường hợp hai, vì sợ rơi vào chấp thủ. Tức là có nói, có chủ trương là có sai lầm, cho nên không nói. Trường hợp ba, vì sợ bị thách đố bởi các quan điểm tôn giáo và triết học khác mà mình không đủ sức để biện luận, cho nên cứ phải nói trường uống. Trường hợp 4, vì sợ người ta biết rằng mình ngu si. Tức là thể hiện quan điểm, nếu mà ta chứng minh quan điểm đó là trật thì mình là ngu. Cho nên là đây là 4 nguyên do tâm lý dẫn đến cái tính ngụy biện của một số nhà tôn giáo và triết học. Theo đạo Phật đó, thì học thức quỳ biện đó là hậu quả của vô minh, do chúng ta không rõ nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã, do chúng ta thấy một cách quá mập mờ, không rõ ra cái gì hết, cho nên chúng ta phải cố tình biện hộ, là lý luận, là sao đánh lừa người nghe thật, để chúng ta thoát ra khỏi cái nội dung của cái cuộc tranh biện triết học và tôn giáo đó. Một E, hai luận chấp về vô nhân luận. Đây là quan điểm của một số nhà tôn giáo và triết học cho rằng thế giới và bản ngã không do nhân duyên tạo ra. Khái niệm Phật học gọi là vô nhân. Ở đây chúng ta thấy các nhà sa môn duy vật cổ sơ Ấn Độ rơi vào trường hợp này. Tức là một cái tiến bộ này. Thì thay vì các tôn giáo nhất thần và đa thần trên toàn cầu chiếm đại đa số đều chủ trương rằng thế giới này đấy được tạo ra bởi Thượng Đế, bao gồm con người, thì họ cho rằng là thế giới không phải là sản phẩm của Thượng Đế. Và cái bản ngã, tức là cái luồng nhận thức với kinh nghiệm thấy, nghe, ngửi, biết, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức cũng không phải do Thượng Đế và các thần linh tạo ra. Nhưng mà họ bị sai lầm ở chỗ là nó không có một nguyên nhân gì hết, nó tự nhiên như thế thôi. Cái kiến chấp sai của họ là nằm ở chỗ này. Tức là họ đạt được một sự tiến bộ không lệ thuộc vào kinh thánh các tôn giáo, nhưng họ rơi vào một cái sự bí lùn ở chỗ họ phủ định tính nhân duyên, cái tương tác theo công thức, cái này có, cái này không, cái kia không, tính tương tác, tương quan, tương duyên, tương lực đa chiều, đó là bản chất vận hành của thế giới. Trường hợp một, có người lấy lý do vì trước kia tôi chưa từng có mặt, nay tôi đang có mặt từ một người mẹ. Như vậy, từ trạng thái không có, tôi trở thành một loài hữu tình, do đó nguyên nhân có của tôi là vô nhân. Đây là một nhận thức rất thiển cận. Ít ra đó là mặc dù mình mới có từ cái kiếp này nữa, chúng ta cũng có từ tinh tra chứng mẹ giao phối trong ngày người được có thể tự thai, nói theo Đức Phật trong kinh Trung Bộ. Không phải là vô duyên được, dù là ở ngay kiếp này cũng có cái nhân duyên của tinh tra chứng mẹ, rồi nuôi lớn bằng vật thực, môi trường sống, oxy sống, vân vân, không thể nói là vô nhân vô duyên. Phần lớn các nhà chủ trương dương vật bị kẹt vào kiến chấp này, cho rằng là trước cái kiếp sống này không có con người nào có một kiếp sống trước đó. Bây giờ các nhà theo chủ nghĩa cộng sản là phải tái đánh giá lại học thuyết này. Họ bắt đầu đó là quay trở về lại với các tôn giáo gốc trước khi họ đi theo chủ nghĩa cộng sản. Tại Việt Nam họ quay trở lại với đạo Phật, đó là một cái dấu hiệu rất đáng mừng. Lãnh đạo đảng và nhà nước hiện nay có khuynh hướng ủng hộ đạo Phật, có cái khuynh hướng là Phật tử vô danh khá cao và khá rõ ràng. Bởi vì các hiện tượng thần đồng thiên tài xuất thân từ các gia đình nghèo thất học rất nhiều, có nhiều người nhớ được kiếp trước của mình và các kiếp trước đó là chứng minh được. Do vậy các nhà vô thần và duy vật không thể nào tiếp tục chủ trương rằng là trước kiếp sống này là không có người nào có kiếp sống nào khác. Người ta phải thay đổi nhận thức, mà thay đổi nhận thức là thay đổi quan điểm sống, thái độ sống, khuynh hướng sống. Đó là sự thay đổi mà đạo Phật gọi là chuyển nghiệp tích cực. Trường hợp 2, có một số nhà chủ trương cho rằng là bản ngã thế giới này là không có nguyên nhân gì sanh, nó tự động nó có như thế thôi. Mà giờ họ cũng không có một cái kinh nghiệm gì, lý luận gì, họ có đó đại vậy thôi. Ai tin tin thôi, tôi chủ trương như thế, ai chấp nhận chấp nhận. Như vậy là hai quan điểm đó là không khác nhau. Quan điểm thứ nhất là có cái lý luận lấy từ cái sự sống của kiếp này làm hệ quy chiếu, từ không mà thành có, cho nên trước đó là không có gì. Còn quan điểm thứ hai chỉ chủ trương vậy thôi, chúng tôi không bận tâm đến việc giải thích nó, chứng minh nó. Hệ quả của lối sống vô nhân luận đó là đánh mất cái nền văn hóa biết ơn. Tại vì trước đây mình không có gì hết mà mình tự động có, thì mình biết ơn ngay. Hệ quả về đạo đức của lối sống vô nhân này đó, đó là sau khi chết là hết. Như vậy người ta có thể dễ bị lũng đoạn, dễ bị mua chuộc, dễ bị cám dỗ trong những tình huống mà họ cho rằng là tôi không thể tránh khỏi được. Và do đó họ dễ dàng rơi vào các hành vi phạm pháp leo thang. Vì sau khi chết người nào cũng giống nhau, cho nên làm tốt ở đời này để làm cái gì cho mệt. Vậy thì vô nhân luận nó mặc dù tiến bộ hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần, nhưng rơi vào các cái hậu quả nghiêm trọng về đạo đức và văn hóa ứng xử tri ân. Điều hai, bốn kiến chấp về 44 kiến chấp về tương lai. Trong 44 kiến chấp về tương lai này đó, được chia làm bốn nhóm. Nhóm 1 thì gồm có 16 kiến chấp, nhóm 2 có 8 kiến chấp, nhóm 3 có 8 kiến chấp, và nhóm 4 có 7 kiến chấp. Và những kiến chấp này đó là đối lập nhau, loại trừ nhau, mâu thuẫn nhau, điều thiển cận. Hay là 16 kiến chấp về hữu tưởng luận. Đây là quan điểm của một số nhà tôn giáo và triết học, chủ trương rằng sau khi chết á, chỉ còn một cái tồn tại duy nhất thôi, đó là bản ngã con người. Và bản ngã con người tồn tại dưới dạng thức là tưởng. Theo Đức Phật thì tâm thức con người chia làm bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và dạng thức. Tưởng nó thuộc về tâm tư, sắc, thọ, tưởng, hành thức, thì tưởng nó thuộc về tâm tư. Thế là tâm tư nó tồn tại theo cái cách riêng của nó, từ thế hệ này sang thế hệ khác vậy thôi. 16 luận chấp đó được tóm tắt như sau: bản ngã này đó tồn tại dưới một sắc thân, không bị bệnh, sau khi chết đó vẫn tiếp tục tồn tại cái tưởng. Bản ngã này đó chẳng cần đến sắc thân, sau khi chết vẫn tồn tại cái tưởng. Bản ngã này vừa có sắc vừa chẳng có sắc thân, sau khi chết còn tưởng. Bản ngã này cũng chẳng có sắc, cũng chẳng phải chẳng có sắc, tồn tại còn tưởng. Bản ngã này là hữu biên cho nên còn tưởng. Bản ngã này là vô biên nên còn tưởng. Bản ngã này vừa hữu biên vừa vô biên nên còn tưởng. Bản ngã này vừa chẳng hữu biên vừa chẳng vô biên nên còn tưởng. Ít nhất là các cái quan niệm vừa nêu đó, nó đều thừa nhận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp rằng đó là cái tôi tâm á tồn tại trong một sắc thân, hoặc là tồn tại độc lập ngoài sắc thân. Cho nên sau khi cái sắc thân này chết, đất nước gió lửa trở về với quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, thì tâm thức này còn tưởng. Rồi một số quan điểm khác á là dựa vào là không còn tưởng, hoặc nó cho rằng là nó vừa có vừa không, tức là tự mâu thuẫn nhau. Khái niệm tưởng đây là một cái khái niệm thường hằng, mà nói theo ngày nay nó gọi là hương linh, hay là vong hồn, hay là hồn ma, hay là bóng ma, hay là vía. Tất cả những khái niệm đó nó tương đương với khái niệm tưởng ở trong kinh Trường Bộ này. Như vậy, các quan điểm đa thần giáo cho rằng có hai cảnh giới tái sanh, hay là nhất thần giáo cho rằng quả ngục và thiên đường, thì trong thời gian chờ ngày phán quyết cuối cùng đó, thì các con người tồn tại dưới dạng thức là tưởng thôi. Họ cảnh giới của họ ở đâu không ai trả lời được. Còn theo Đức Phật là sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức thôi. Ít nhất là quan điểm này của Đức Phật đó được tồn tại cho đến 300 năm sau khi ngài qua đời. Cho đến lúc mà Đạo Phật vào Trung Quốc vào năm 68 sau thế kỷ thứ nhất của Đại Lịch, thì khuyên hướng cho rằng là hư linh tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác đó, mới bắt đầu trở thành là đối tượng được cúng kiến chính. Và các nhà ngoại cảm ngày nay dựa vào các học thuyết đó cho nên họ phía ra nhiều thứ lắm. Có lần nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thằng mô tả về cái chai đàn chẩn tế của thầy sư Nhất Hạnh tại chùa Vĩnh Nghiêm ấy, có hàng vạn hương linh lũ lượt nhau kéo về theo cái cờ phước của cái trai đàn, theo cái hiệu triệu của trai đàn. Người già đó thì được những người trẻ cõng đi, người què hoặc thì được những người lành lẹn đó hỗ trợ dìu dắt đi. Thế giới của người âm giống như người dương, phiệu quá trời, mà báo Giác Ngộ không biết tại sao lại đăng cái bài đó. Một quan điểm trái Phật học 100%. Trên thực tế, theo kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Na Tiên tỳ kheo. Thì sau khi chết đó, nghiệp nó dẫn dắt tâm tái sinh đó xảy ra trong vòng dài tích tắc đó. Ảnh dụ của bài kinh này đưa ra nó là thế này: một tử tù ngày mai phải ra pháp đình, sẽ bị xử trảm, đến lại lục với phán quan làm cuối: thưa ngài, tôi còn vợ đẹp và con xinh tại nhà trong ngóng, nếu chết mà không nhìn thấy được mặt họ, tôi sẽ không an tâm được. Hãy mở lòng từ bi cho phép tôi về thăm, tôi biết ơn ngài. Phán quan trả lời: theo luật nước, tôi không có quyền làm việc đó. Tất cả các tử tù sẽ được ăn bữa cơm cuối cùng vào khuya ngày hôm sau, sẽ được mặc đẹp, sẽ được nói lời cuối cùng rồi chết. Tử tù này nỉ: nếu sợ tôi đào tẩu, trong quá trình đưa tôi về thăm người thân đó, ngài có thể xiềng hai chân tôi. Điều kiện thứ nhất là gì? Sau khi chứng đắc tứ thiền, xả niệm thanh tịnh, hướng tâm về tam minh, chứng đắc được trí tuệ về trở thành A-la-hán bằng tuyên bố giác ngộ, tái sanh tái tạo, hạnh đã thành, việc đó là không còn trở lại hạnh thánh hay hạnh đời sống tâm nữa. Trong mấy chục kiếp qua, là trong hai chục kiếp qua, Trung Quốc đã cho người Phật tử tình độ bằng đứa mẹ. Thế là biết rằng niệm Phật lại là giảng sanh tịnh phương. Tính thành nguyện không cho Đức Phật dạy mà cho Trung Quốc bài vẽ này, còn Đức Phật dạy là 50 triệu người đi đâu để đạt các chuẩn. Còn cái đây là mô tả rõ lắm: chư thượng thiện nhân, câu hỏi sứ, một loại khác mô tả a bồ tát sứ, a bồ tát tiết. Chư thượng thiện nhân tối thiểu là sơ quả a la hán, a bồ tát tiết là có phát triển, và có phát triển trong họ là tam quả a la hán. Đó là nơi hội tụ của chúng ta thánh này. Bây giờ không có được căn nhà lớn hết tâm si là làm sao giảng sanh tịnh phương? Giờ đó chỉ có Phật tử tại gia sống đời độ thân, chuyển hóa tha ái như các thầy tu và các sư cô mới giảng sanh tịnh phương được. Đó là tuyên trưởng mà phần lớn những nhà làm đạo Trung Quốc đã giấu đi, không chịu làm để cho các Phật tử ăn bánh vẽ. Tôi nghĩ là mình giảng sanh tịnh phương được quá dễ. Và đời sống vợ con có người năm số vợ, có người năm số chồng mà muốn sanh tịnh phương, chỉ cần một ban hội niệm tới các hội trướng liên đà xuất hiện là giáo sư tây phương, đó là phi nhân quả, không có thật. Rồi con đường thứ hai, cái con đường thứ ba là cho là đạt được khỏi nhiều tiền, con đường thứ tư là tam tiền, con đường thứ năm là tứ thiền. Ở đây đức Phật nói ngay cả đạt được tứ thiền nếu không chứng được tâm linh cũng không thành đạt quả là hán. Hãy nên nhớ điều đó. Mà cốt lõi của tâm là gì? Đó là ba tự giác về quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật tốt mà mình là tự giác biết về các kiếp sống quá khứ hoàn thành từ đại cương đến hiện tiếp, và sử dụng kinh nghiệm nhân quả đó để giáo dục đạo đức. Thiên nhãn minh là kiến thức nhân quả của chúng sinh trong tương lai để lấy đó làm các bài học đạo đức. Và lậu tạ minh là tội giác về sự chứng đắc của mình. Nhưng mà yêu có bốn tuyên bố sanh đã bằng hạ thất đã thành, việc nên đã là không còn để lại các sanh linh nữa. Trung Quốc trong dài nhiều thế kỷ qua tương là học thuyết truyền thống, và học thuyết gọi là mô đề để truyền thống tự dựa vào cái bài hệ chứng đắc. Và dựa vào cái cách này đó, ngài Quang Nhẫn đã sức nữa là tạo cái chết tức người của đường tổ bên này để bị chuyên tâm ấn qua một bài kệ. Bài kệ của Ngài Nguyễn Đăng được đánh giá cao hơn Ngài Thành Phú, và từ đó giáo hội bị phân hóa là hai lớp và xương đủ nhau thì xích được là chết rồi. Giáo hội của Ngài Thành Phú sau này là quốc sư, trở thành giáo hội chính thống. Giáo hội của Ngài Nguyễn Đăng nổi tiếng nhất là Ngài Thành Phú, Ngài Thập Hội, tác giả của Kinh Pháp Bảo Đàn, là phải sống trong tủ nhục bị tủ đàn. Cái truyền thống truyền tâm ấm đó nó dựa vào cái danh quá tính phẩm của nhà vua. Nhà vua mà giao cho thủ tham bảo kiến hay là cái tính phẩm gì đó thì xem như là vua đang có mặt, vua đang vi hành, vua đang thực thi. Cho nên là người Trung Quốc, tổ sư Trung Quốc đặt ra cái trường phái này để ôn
vai trò của bác sĩ đó cao nhất ở chỗ gì? Được ánh chiếu ở tôi thì anh mới trở thành là người kế thừa cái pháp qua một cái tên gọi là pháp tự, người kế thừa cái pháp, người thừa kế về phương diện chánh pháp. Còn Đức Phật nói không thế, người giác ngộ phải có được lậu và thông và biết rất rõ là mình đã được giải thoát rồi, chứ không cần phải ai chứng minh cho mình. Giác ngộ cần phải chứng minh lên đạo tướng mình. Là cái đó trong ngũ phần hương đó, đó được gọi là giải thoát chi kiến. Trung Quốc đã hiểu sai và lý giải sai cái điều này nên dẫn đến một tạo Phật kháng cự trí thức, chống lại trí tuệ. Giải thoát chi kiến là một ngữ danh từ, nghĩa đây có là gì? Kiến thức về sự giác ngộ, tuyên bố và phủ công như vậy. Còn Trung Quốc hiểu đó là một ngữ động từ, giải phóng là nó bỏ đi, tri thức là kiến thức và xem kiến thức là kẻ thù, và kẻ thù lớn nhất của kiến thức là ý thức. Cho nên con khổ thiền ở Trung Quốc đào sâu vào cái hướng này và đi theo một hướng thiền được. Thế giờ đến cái kết quả là gì? Các tu sĩ chẳng cần học gì hết, chỉ cần tha con ngán vào đầu thôi, một chủ trương hoàn toàn không đeo đắc dạy trong bất kỳ một bài kinh nào, từ kinh Bali đến kinh Đại Hà và kinh Đại Thừa. Và tên ở trong Trung Quốc mà không Trung Quốc để đi theo một thái độ đó, đó là chỉ chuyên hóa cho giới người dân, giới nhà thông, giới một chữ đó. Và do đó dễ dở ra một cái cảnh giới mà cái yêu cầu để đạt được không quá đơn giản. Nếu mà Ấn Độ con Trung Quốc đi đúng cái này đi đạt, người Phật tử rất nên đạt, đạt được năm tiêu chí thì sau đó quá cao. Rất tiếc là họ làm như thế. Mà Việt Nam chúng ta hiện nay đang chạy theo Trung Quốc, truyền bá Phật tử Ấn Độ con quá thấp, chưa đạt được cái chuẩn quốc cái này đi đạt. Như vậy đó, 62 kiến chấp này đó, nó không chỉ có mặt trước thời Đức Phật, trung thời Đức Phật, mà hiện nay nó đang có mặt trong các tông phái của Phật giáo tại Trung Quốc. Nó có mặt trong 14 tông phái Phật giáo tại Nhật Bản. Nó có mặt trong 4 tông phái Phật giáo tại Tây Tạng. Nó có mặt trong 3 tông phái chính thiền Phật tịnh của Việt Nam ngày nay. Đó là lý do mà chúng tôi rất là mong mỏi chư tổ đức quay trở lại Đức Phật đó, bằng cái là chúng ta đang học các bài kinh đó này để thấy cái mà chúng ta đang truyền bá nó khác quá xa và thậm chí là nó đối lập lại với những gì mà Đức Phật đã chứng kiến. Không hiểu chúng ta đang đó là cánh tay nó đẹp chống lại Đức Phật và tán dương các bộ sư Trung Quốc. Dĩ nhiên nói chung là sẽ khó nói vì nó va chạm, nó tế nhị, nó dễ bị trừ ngủ. Nhưng nếu không nói thì vấn đề sẽ đến đâu? Tương lai của Phật giáo tại châu Á này sẽ mất vào tay của Công giáo và tương lai. Nếu như là tiếp tục truyền bá đạo như cái cách của Trung Quốc thì có già, bệnh, chết, có tội, với kiến thức, với kinh doanh, với chính trị, với trẻ, chúng ta hoàn toàn không quan tâm đến, vì các nghi thức của Trung Quốc soạn không phù hợp với họ. Thì đó là nội dung của bài kinh đầu tiên rất quan trọng. Không biết là thời gian còn không? Bây giờ thì mình đã kết thúc rồi. Thôi mình bị lố. Thì mong chúng tức nào có những cái thắc mắc về những điều mà chúng tôi đang nói rất mạnh của ngày hôm nay đó, thì chúng ta có thể trao đổi vào cái buổi kế tiếp. Buổi kế tiếp là thứ mấy rồi này? Thứ tư thôi. Thứ tư thì sao? Ở đây chúng tôi xin nói thêm đó là trong 22 năm qua, tức là từ năm 1992 khi biên soạn bộ kinh Phật cho người đại gia với tất cả kinh đồ nhà và bố bốn thời kinh đó, chúng tôi đã đánh đo rất nhiều về những cái điều mà chúng tôi chia sẻ hôm nay là có nên nói hay không. Và trong 2 năm gần đây chúng tôi quyết định là phải nói và sẵn sàng chấp nhận mọi nhân quả như đó. Mục đích không phải là làm một phong cách mới, mà mục đích là kêu gọi các tu sĩ đại thừa quay trở về với Đức Phật đó. Thì theo chúng tôi không có vị tổ sư nào có thời gian bằng được một phần người của Đức Phật. Nếu không mà các tổ chúng ta nên chọn Phật đảm bảo về chân lý, các tổ thật ra chỉ là các một trong các thể của các nhà sau khi các ngài qua đời, người ta tôn là tổ. Như vậy tổ sư chưa chắc là người đã chứng đắc, cho nên các tổ có thể sai. Và Đức Phật ở trong kinh là người cơ sở tự nhiên chúng ta khuyên chúng ta là gì? Đừng là nội tâm, phải dùng lý trí để đánh giá. Cho nên dựa vào những cái lời dạy đó, chúng tôi mình giải đáp các vấn đề để chúng ta cùng suy nghĩ. Và vấn đề này không phải là kinh nghiệm, dựa vào kinh nghiệm đàng hoàng để có những cái cơ sở triết lý và lý luận chúng ta cùng trao đổi với nhau. Nên là nếu buổi thi xem nay mà có gây sốc cho chế độ nước nào thì cũng mong bảo hiểm cho anh. Trong con đường tìm chân lý đó có thể có đúng có sai, nhưng nếu chúng ta không mạnh dạn để tìm kiếm, chúng ta không được. Xin cảm ơn.